Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây, không ai khác hơn là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, hai tuần nữa là hết năm 2016, bước qua năm 2017. Kể từ hôm nay, tôi và anh Lưu Dân sẽ điểm lại những cái gì xảy ra tại Úc trong năm qua. Trước tiên, thưa anh Lưu Dân, có lẽ chúng ta hãy điểm lại những gì xảy ra trên thị trường chứng khoán ở Úc vào tháng Giêng năm nay đi anh.
Vâng, cái chuyện tiền bạc có lẽ là cái chuyện khởi đầu. Người ta cũng nói là chúng ta luôn luôn là cái chuyện đầu tiên mà. Phải không? Là
đúng
tiền
rồi.
Ở đâu? Vâng, trong một cái bối cảnh của một cái thị trường chứng khoán thế giới tụt giảm thì Úc cũng không tránh khỏi cái điều đó. Mặc dù rằng là cái mức độ trầm trọng nó không có nghiêm trọng như là một số các cái thị trường chứng khoán ở Anh và ở Hoa Kỳ. Dù vậy thì trong 5 ngày đầu của tháng đầu năm đó thì đầu năm 2016 thì trị giá của cổ phần đã mất khoảng 85 tỷ đô la. Chúng tôi sẽ nhắc lại là 85 tỷ đô la tiền ở trên giấy tờ chứ không phải là tiền những cái đồng tiền thực sự mình cầm trong tay, bởi vì đây là một cái chuyện buôn bán chứng khoán và những cái trị giá của nó là luôn luôn được tính ở trên giấy tờ chứ không phải là tiền mặt thực sự, thưa quý vị. Nhưng mà dù sao đi nữa thì nó cũng có một cái tác động mạnh ở trên cái thị trường tài chính trên cả nước và khiến cho cái ngân hàng trữ kim liên bang cũng như là các cái ngân hàng thương mại tư nhân cũng lo sốt vó về không biết là chuyện gì nó xảy ra. Nhưng may thay thì chỉ sau 5 ngày đó thì nó đã phục hồi trở lại.
Cũng liên quan đến vấn đề tài chính nhưng mà liên quan đến một vị Bộ trưởng Thương mại Andrew Robb. Tháng 2 năm nay đã từ chức, mà ông này thì được nói đến nhiều qua cái chuyện mà cho thuê mướn dài hạn hải cảng Darwin, nó cho Trung Quốc mướn đó, phải không anh?
Vâng, ai cũng biết là Bộ trưởng Thương mại Andrew Robb là một cái bộ trưởng rất là xuất sắc trong cái chính phủ của Liên đảng Tự do Quốc gia. Ông là tác giả cũng như là kiến trúc sư của nhiều cái hiệp định mậu dịch tự do song phương của Úc với nhiều nước khác, trong đó có Nhật Bản, có Hàn Quốc và cả Trung Quốc mới đây nữa. Thì sau khi ký kết cái hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương mà mình gọi tắt là TPP đó, thì ông đã được coi như là một cái bộ trưởng thương mại nghĩa là xuất sắc nhất của Úc từ trước nay, và có lẽ đó là cái đỉnh cao của cái sự nghiệp chính trị của ông, cho nên ông đã từ chức. Và khi đó ít ai biết rằng ông là một ông sau đó sẽ nhận cái chức cố vấn cho một cái công ty đầu tư hạ tầng của Trung Quốc là Landbridge. Cái công ty này nó có liên hệ nhiều với cái chính quyền của Trung Quốc lẫn Bộ Quốc phòng ở đó, qua một cái hợp đồng thuê mướn cảng nước sâu ở Darwin với một cái giá rất là bèo, tức là khoảng trên 50 triệu đô la cho 99 năm khai thác. Và chính cái việc này đã gây ra nhiều cái câu hỏi, có phải là nhờ cái sự vận động ở bên trong hậu trường của ông Andrew Robb này mà Trung Quốc đã ký kết được một cái hợp đồng đó hay không. Thì tuy nhiên sau đó thì người ta cũng đã có những cái cuộc điều tra sơ khởi và thấy là không phải là ông Andrew Robb đã dùng cái uy thế hay là cái vị thế chính trị của mình để mà có thể gây ảnh hưởng trong cái việc ký kết cái hợp đồng này. Dù thế nào đi chăng nữa, cái sự hiện diện của ông Andrew Robb trong cái công ty này với tư cách là một cố vấn cũng gây nhiều cái câu hỏi khác nhau.
Nhưng mà cái công ty Trung Quốc này vẫn biết ơn như thường, cho nên là mướn ông ta vào làm cho công ty với tư cách là cố vấn.
Vâng, rõ ràng như vậy, không ai biết rõ hơn cái nội tình của Úc bằng một cái bộ trưởng thương mại, phải không? Và đặc biệt là cái bộ trưởng thương mại này đã có là một cái tác giả của nhiều cái hiệp định mậu dịch tự do song phương giữa nhiều nước, trong đó có Úc và Trung Quốc.
Một vị dân biểu khác rất là có tiếng là ông Philip Ruddock. Thì ông này có rất là nhiều cái quan hệ đối với cộng đồng người Việt của chúng ta tại Úc. Ông từ chức cũng trong tháng 2 năm nay, sau khi đã phục vụ 42 năm tại Hạ Viện. Phải không thưa anh?
Vâng, ông Ruddock là một cái tên có thể nói là khá quen thuộc với cái cộng đồng của người Việt tự do, đặc biệt là trong những cái thập niên 80 của thế kỷ trước là giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Di trú. Khi đó cái làn sóng của người tị nạn của người Việt Nam đến Úc rất là đông, và ông là một cái người đã làm việc rất là gần gũi với cộng đồng của chúng ta, đặc biệt là qua những cái cuộc hội thảo, meeting, biểu tình, vân vân. Thì ông cũng chính là người ký rất là nhiều cái visa cho người tị nạn Việt Nam và trở thành một cái người bạn thân gần gũi của cộng đồng Việt Nam. Sau đó ông còn giữ nhiều cái chức vụ quan trọng khác ở trong các cái chính phủ của Đảng Tự do và Quốc gia, như là Bộ trưởng Tư pháp, hay là rồi sau đó là có những cái thời ông làm Phó Chủ tịch Quốc hội v.v. Thì cái sự từ giã chính trường của ông Philip Ruddock thì người ta cũng không nói là sớm hay muộn, nhưng mà với một cái thời gian phục vụ cả hơn 4 thập niên, đúng hơn là 42 năm ở trong cái chính trường, thì ông đã được tặng một cái danh hiệu là cha già của Quốc hội.
Nhưng mà có một chuyện tôi nhớ nhất về ông Ruddock là cái vai trò của ông, nếu có chăng một cái vai trò trong lúc mà xảy ra cái vụ đảo chính ông cựu thủ tướng Tony Abbott.
Vâng, người ta nói là những cái nhát dao trong bóng tối ở hậu trường đó thì khó có biết mà ai vung dao, hoặc là khó có biết ai là nạn nhân, vân vân. Nhưng mà rõ ràng người ta thấy, vẫn luôn luôn thấy là có những cái nhân vật đóng những cái vai trò chủ chốt hoặc là những cái vai trò khởi động cho những cái biến cố ở hoặc là ở trong nội bộ đảng hoặc là trên chính trường, vân vân.
Lúc đó ông Tony Abbott, tôi nhớ là trách ông Ruddock là tại sao không có chịu báo động ông trước về những cái sự chống đối ở trong đảng. Ông Ruddock thì ông cũng nói rằng là tôi cũng có nhắc nhở, nhưng mà rồi sau đó ông Abbott không cảm thấy thuyết phục lắm trước cái lời giải thích đó và cách chức ông Ruddock luôn.
Vâng, chúng ta nhớ ông Abbott bị thách thức cái quyền lãnh đạo đến 2 lần. Vì cái lần đầu thì đó người ta gọi là một cái kinh nghiệm suýt chết của ông Abbott khi mà ông bị thách thức cái quyền lãnh đạo lần đầu tiên. Tuy nhiên cái lần đó cái phe thách thức đã không có đủ cái túc số để mà lật đổ ông hoặc là để mà truất nhiệm ông khỏi cái ngôi vị thủ tướng. Thì trong cái lần này người ta cũng đoán rằng là có một cái bàn tay của ông Ruddock, nhưng mà rồi ông Abbott đã trách móc ông Ruddock như Cú Vinh vừa kể. Và thực ra thì ông Ruddock lúc đó là đảm nhận một cái chức vụ gọi là Government Whip, tức là cái người giữ kỷ luật ở trong đảng đó, thì đã không thông báo cho cái lãnh tụ của mình về những cái nguy cơ hoặc là những cái sự thách thức đó đang đến. Thủ tướng Abbott đã tặng cho ông quyết định là thôi xin ông nghỉ đi.
Thưa quý vị, ngày 15 tháng 2 năm 2016 thì dân số của nước Úc đã chính thức đạt đến mốc 24 triệu dân. Bước sang tháng 3 thì có gì đáng chú ý thưa anh?
Thật ra thì tháng 3 là một tháng khá êm ả ở trên cái chính trường của nước Úc, và chỉ có những cái người mà thích thể thao hoặc là mê cái gọi là túc cầu đó thì mới theo dõi những cái trận bóng đá. Và phải nói rằng là cái lần này cái đội tuyển túc cầu Úc Matildas đã đạt được nhiều cái thành tích rất là tốt và được vào rất là sâu trong cái giải FIFA World Cup. Chẳng hạn cái này, cái thành tích của đội nữ còn hơn hẳn cái thành tích của đội Socceroos của phía bên nam giới nữa, và do đó họ được ủng hộ rất là nhiều. Tuy nhiên những cái đôi giày vàng của đội Matildas đã phải bị treo lên đợi chờ cái mùa FIFA tới sau khi gặp Brazil ở đội chung kết. Nhưng mà có một cái điều đáng nói là trong cái giải vòng loại đó thì chúng ta thấy là đội Matildas đã có nhiều cái chiến thắng vẻ vang, đặc biệt là có một cái lần đụng độ với Việt Nam, và bên phía đội tuyển nữ Việt Nam đã phải phơi áo với tỷ số là 0-9 lần cơ.
Cái đó là Việt Nam nhường hoặc là gọi là để trả tiền vé máy bay mà phía Úc này bảo lãnh cho qua đây để đá giao hữu anh à?
Vâng, thì người ta cũng đoán trước được rằng là đội Việt Nam sẽ là dưới cơ hoặc là chơi không có xứng với lại cái đội Úc, nhưng mà người ta đã không ngờ một cái tỷ số nó khá xa cách như vậy.
Cái đó là cái bằng nương tay rồi đó. Chứ nếu mà phải không anh, nếu mà đội Úc mà đá thẳng chân thì chắc là còn hơn nữa.
Vâng, tôi cảm thấy rằng là khi mà sút được cái quả đầu tiên thì đội Matildas rất là vui mừng, là hò hét là lung tung beng. Đến cái quả thứ ba, hình như là từ cái quả thứ tư trở lên thì mỗi một lần sút vô thì họ cái người cầu thủ làm bàn đó thì họ đi về phần sân của đội mình một cách rất là nhẹ nhàng tỉnh bơ, không có cái gì là vui vẻ.
Người sút thì nhìn qua nhìn lại, ủa không có ai tranh hả? Thế thôi tôi đá vô rồi nha. Quý vị đang nghe tạp chí Nước Úc trong tuần, và lần này tôi và anh Lưu Dân nhìn lại những câu chuyện nổi bật xảy ra trong năm nay. Đến tháng 4 thì mình nghe nhiều chuyện liên quan đến thuyền nhân Việt Nam, anh ha.
Vâng, ở tháng 4 đó thì một trong những cái biến cố khi lúc đó là thưa quý vị, cái làn sóng thuyền nhân tầm trú ở Úc nó dâng lên rất là cao. Trong số đó đa số là những cái người xuất phát từ Indonesia và Mã Lai. Tuy nhiên nó đã có một cái chiếc thuyền xuất phát từ Vũng Tàu, Việt Nam với cái số lượng hành khách là 46 thuyền nhân ra đi từ Việt Nam, và họ đã bị chặn lại bởi hải quân Úc trong cái vùng lãnh hải của nước Úc. Một cái cuộc thanh lọc chớp nhoáng được xảy ra đã diễn ra ở trên ngay cái vùng biển này và ngay trên cái chiếc tàu của họ, rồi họ được coi như là không hội đủ những cái điều kiện để hưởng được cái quy chế tị nạn và họ đã bị áp giải về Việt Nam ngay. Trong số đó thì có ba người sau này đã bị công an thành phố Vũng Tàu bắt giữ vì tội tổ chức vượt biên bất hợp pháp, mặc dù rằng là trước đó chính phủ Úc đã nhận được cái lời cam kết từ phía Việt Nam rằng là những người bị trả về sẽ không bị ngược đãi hoặc là không bị đưa ra tòa truy tố về những cái tội vượt biên trái phép.
Thật sự ra là không hiểu chúng ta nên diễn dịch cái văn bản ghi nhớ giữa Úc và Việt Nam như thế nào trong cái chuyện này. Bởi vì mới gần đây thôi thì chính phủ Úc cũng đã ký một cái văn bản với lại Bộ Công an Việt Nam để mà tìm mọi cách ngăn chặn cái làn sóng vượt biên bằng tàu từ Việt Nam sang Úc. Mà trong đó nó có một cái thỏa thuận là phía Việt Nam đồng ý nhận lại những người đó. Và rồi có một cái thỏa thuận nữa là các bên cần phải có những cái biện pháp răn đe để mà chặn đứng những cái người mà tổ chức vượt biên. Đó thì trong những cái lần mà bị trả về như vậy thì có đâu khoảng mỗi chuyến như vậy khoảng 4 người bị kết tội là đã tổ chức vượt biên. Đó thì chính những người này đã lãnh những cái bản án tù có khi đến cả 2 năm thưa anh.
Được, thì đó là cái sự diễn dịch của những cái văn bản được ký kết giữa hai bên, và bên nào cũng nói mình có lý hết, chỉ có những cái người đứng giữa là những cái thuyền nhân tầm trú lãnh đủ thôi.
Cũng liên quan tới biển hồ thì trong tháng 4 vừa rồi, một công ty của Pháp đã trúng thầu hợp đồng đóng tàu ngầm mới cho Úc trị giá 50 tỷ đô la. Chuyện này cũng gây nhiều tranh luận ghê lắm.
Vâng, 50 tỷ đô la thưa quý vị không phải là con số nhỏ, đặc biệt là trong cái tình trạng ngân sách Úc rất là eo hẹp trong năm vừa rồi. Trong số ba cái nước dự thầu thì người ta tưởng rằng là một là Nhật sẽ được hoặc là hai là Đức sẽ được. Nhưng mà không ngờ một cái tay dự tranh thứ ba rất là im lìm, rất là lặng lẽ là Pháp, tức là cái công ty DCNS đã trúng thầu. Thưa quý vị, cái kết quả công bố nó đã làm ngạc nhiên rất là nhiều người, và chính Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật cũng đã đòi hỏi Úc nên cho một cái câu trả lời thỏa đáng là tại sao Nhật không được. Vâng vâng, thưa quý vị, đây là một cái lần đầu tiên ở trong cái lịch sử Hải quân Úc mà có một cái dự án xây dựng những cái tàu ngầm là lớn như vậy để hiện đại hóa quân đội, hiện đại hóa hải quân, và đặc biệt trong cái tình hình tranh chấp ở Biển Đông ngày một căng thẳng. Do đó cái vấn đề này nó vừa được coi là có tính cách an ninh quốc phòng, nhưng mà một mặt khác nó có được khoác lên một cái màu sắc chính trị nữa. Thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng là một cái dự án 50 tỷ ở một cái tiểu bang tương đối là nó êm đềm như là Nam Úc chẳng hạn, thì đây là một cái số tiền nó được bơm vào cái nền kinh tế của tiểu bang này khá lớn và tạo ra nhiều cái công ăn việc làm. Trong khi đó năm nay, thưa quý vị, xin nhắc lại là cái năm bầu cử, và trong cái năm bầu cử thì mọi cái chính trị gia đã tìm mọi cách để mà tranh thủ cái sự ủng hộ của cử tri, và không có một cái sự tranh thủ ủng hộ nào có hiệu hơn là bằng kiến tạo công ăn việc làm cho người dân. Và đặc biệt là người dân địa phương. Và chúng ta đã thấy cái kết quả của nó trong cái kỳ bầu cử liên bang vừa qua.
Còn trong tháng 5 thì có gì đáng chú ý không thưa anh?
Tháng 5 người ta ghi nhận được một vài cái việc nó cũng có tính cách là vừa tạo ra những cái dấu mốc có tính cách biểu tượng, nhưng mà đồng thời cũng có một cái vài cái sự bổ nhiệm nó có tính cách quan trọng cho cái sức khỏe của nền kinh tế của Úc, vân vân. Chúng ta thấy là có trưởng lý của Victoria tuyên bố bổ nhiệm bà Erfa Masood làm thẩm phán của tòa án Magistrate ở Victoria. Thưa quý vị, cái nữ luật sư hoặc là những cái nữ thẩm phán được bổ nhiệm là cái chuyện bình thường ở Úc. Tuy nhiên, bà Masood là cái người di dân gốc Sri Lanka, và bà là một cái người Hồi giáo. Bổ nhiệm này cũng đã gây ra nhiều cái tranh luận. Thật ra thì những cái tranh luận nó có tính cách thuận lợi bà Masood khi mà tuyên bố nhậm chức. đã nói rằng là tôi tuyên bố nhậm chức theo cái sự bổ nhiệm của những người được ủy nhiệm bởi nữ hoàng, và tôi làm việc theo cái tinh thần của luật pháp Úc. Điều đó đã nói lên một cái chuyện là mặc dù là một cái người di dân, mặc dù là một cái người Hồi giáo, nhưng mà bà được bổ nhiệm vào một cái cương vị nghĩa là cầm cân nảy mực cho cái công lý của nước Úc, chứ không phải là cho những cái quyền lợi của các cái nhóm cộng đồng hoặc là những cái quyền lợi của các tôn giáo nào khác.
Trong tháng 6, thưa anh, có một chuyện xảy ra mà tôi còn nhớ cũng gây nhiều tranh luận ở trong cộng đồng người Việt ở tại Úc, tức là cuộc gặp của Thủ hiến Jay Westrow, tiểu bang Nam Úc, với Phó Chủ tịch nước Việt Nam bà Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Hà Nội. Mà trong chuyến đi đó, người ta thấy có toàn quyền tiểu bang Nam Úc, ông Lê Văn Hiếu đi cùng.
Vâng, tôi nhớ là ông Jay Westrow đi Việt Nam với một cái công tác là rao bán. Cái chữ rao bán trong cái từ ngữ của nước Úc thì nó khá là rộng rãi, chứ không phải là bỗng bán nước đâu, là ông sale
đi chào hàng
đi chào hàng, đúng rồi, chào hàng cái tiểu bang Nam Úc, giới thiệu đây là một cái tiểu bang an lành, tốt đẹp, đời sống phong phú, không khí tốt tươi, rồi cơ hội giáo dục cao cấp vân vân. Thì đó là ông đi rao cái tiểu bang của ông ấy. Thì trong cái lần này thì dĩ nhiên là có với cái sự hiện diện của ông Lê Văn Hiếu cũng trong cái vai trò toàn quyền, thì người ta cảm thấy nó không có cái gì lấn cấn cả về mặt gọi là marketing, về mặt đi chào hàng. Thì nhưng mà nó đã xảy ra những cái lời dị nghị từ phía cộng đồng, vì họ cho rằng là ông Lê Văn Hiếu đã phủ nhận cái tư cách là người tị nạn của ông để trở về, phát biểu những cái lời tuyên bố nó có tính cách ca ngợi chế độ, nhưng có tính cách là tân bốc cái nhà cầm quyền lúc đó bằng những cái hình ảnh sai lạc được báo giới ở trong nước tung lên, như là một cái sự đánh bóng hay là như một cái sự ủng hộ ngầm cho cái chế độ cầm quyền ở bên đó. Và điều này đã gây nên một cái làn sóng là gọi là chống đối ở không những ở trên toàn nước Úc mà còn lan ra nhiều cái cộng đồng người Việt hải ngoại khác ở khắp thế giới, đặc biệt là trong giới cựu quân nhân và trong giới những cái người tị nạn từ những cái thời điểm mà ông Lê Văn Hiếu đến Úc vào khoảng thập niên 1980.
Thế đó là những cái câu chuyện nổi bật mà tôi và anh Lưu Dân để ý trong 6 tháng của năm 2016. Đến kỳ sau thì chúng tôi sẽ tiếp tục điểm những gì còn lại của 6 tháng sau của năm 2016. Cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin hẹn gặp lại quý vị trong kỳ tới.